là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh Yên Bái xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Yên lan tỏa mô hình trường học xanh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tới thăm chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng tinh gọn mạnh, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp gắn bó mật thiết, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng, nắm chắc, sát tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm ngay những vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, để quân đội và công an thực sự là thanh kiếm và lá chắn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã dự buổi gặp mặt với cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác với bản lĩnh, kinh nghiệm đã được tôi luyện trong chiến tranh, trong quân đội và sự uy tín, trách nhiệm đối với quê hương, tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền, hội cựu chiến binh các cấp tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Tuần qua, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 11, phiên tổng kết năm 2024, ban phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu năm 2025 tiếp tục thực hiện biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với việc thực hiện chỉ thị số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vấn đề nhân dân phản ánh và kiến nghị, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong cán bộ đảng viên công chức viên chức, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là cấp cơ sở. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề nhằm phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chiều 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành về công tác thu ngân sách năm 2024. Để phấn đấu cao nhất, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn được giao, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, tập trung rà soát toàn bộ các sắc thuế, các nguồn thu, tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn. Cố gắng phấn đấu cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân giao cả về thu cân đối và thu tiền sử dụng đất, đáp ứng đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được giao, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa có buổi làm việc với huyện Văn Yên về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024, phương nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xây dựng huyện Văn Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số. Nhân dịp đón lễ Giáng sinh năm 2024, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm, tặng quà chức sắc chức việc, tín đồ tiêu biểu tại giáo xứ Yên Bái, thành phố Yên Bái và giáo xứ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc và bà con giáo dân, ghi nhận những đóng góp của giáo xứ Yên Bái và giáo xứ An Thịnh, huyện Văn Yên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Đồng thời mong muốn các chức sắc và giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc về công tác giải ngân các dự án công trình trọng điểm của tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị hai chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh cần tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai thi công theo đúng phương án đề ra, giải ngân vốn, đảm bảo tiến độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta thực sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã luôn phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng lực lượng vũ trang phát triển vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau. Là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Thời gian qua, Phòng Chính trị Bộ Chủ tịch tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chủ tịch tỉnh trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm 100% cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị đổi mới phương pháp hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trung tá Nguyễn Anh Mỹ, trưởng ban tổ chức Phòng Chính trị, Bộ Chủ tịch tỉnh nói:
Trong năm qua, bản thân tôi đã có những việc làm cụ thể như sau: nâng cao tính chủ động trong công việc, vận dụng một cách cụ thể phù hợp vào lĩnh vực chuyên môn được phân công, là quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp, xây dựng cho bản thân một phương pháp làm việc khoa học, đã bám sát nhiệm vụ của trên, chủ động nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm vững nội dung công việc được giao, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng phòng, đúng và trúng, với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới trong tư duy và phương pháp làm việc, là luôn tích cực thực hiện và hướng dẫn cán bộ đảng viên trong chi bộ học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận gắn với thực tiễn công tác trên cương vị chức trách được giao, phát huy tốt vai trò nêu gương của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ.
Thượng tá Nhữ Đình Khoe, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy tỉnh cho biết:
Đảng ủy Chỉ huy phòng cùng với các ban ngành trong phòng đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp tiến hành hoạt động đảng trị, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đảng trị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Nổi bật là trong năm 2025 thì đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh tổ chức thành công Đại hội thi đua thắng lực lượng tỉnh giai đoạn 2019-2024. Thứ hai là đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Y tỉnh tổ chức các cái hoạt động công đảng trị trong các nhiệm vụ trọng tâm là trong diễn tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, và đặc biệt là trong tháng 9 vừa qua thì đã tiến hành tốt các hoạt động đảng trị trong phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được các cấp là đánh giá cao, đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là nhân dân trên địa bàn là có sự tin tưởng vào lực lượng vũ trang.
Năm 2024, Ban Chỉ huy sự thành phố là đơn vị dẫn đầu thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời được tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ban Chỉ huy sự thành phố đã nỗ lực quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo 4 phường xã tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ đạt loại giỏi và một xã diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn đạt lại xuất sắc. Thực hiện tốt phong trào dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với thực hiện phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, hành trình quân đội chung tay vì người nghèo, giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó tham gia hỗ trợ 2 hộ thoát nghèo với tổng trị giá 32 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng vũ trang thành phố đã huy động lực lượng gồm 26 đồng chí thường trực cùng với trên 600 dân quân tự vệ tham gia phòng chống lụt bão, trên 4.000 hộ gia đình trong nguy cơ sạt lở ngập úng được đến nơi an toàn, tiếp nhận vận chuyển 1.200 tấn hàng cứu trợ tới tay người dân, thu dọn bùn đất tại 15 tuyến đường và các đường nhánh trên địa bàn xã phường, khối lượng bùn đất được thu dọn khoảng trên 600.000 mét khối. Thượng tá Hoàng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Trung sự thành phố Yên Bái nói:
Ngay từ đầu năm đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó thì trong nghị quyết cũng xác định rất rõ các cái chủ trương, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chúng tôi là phát huy tốt cái vai trò của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, nhất là cái tính tiền phong gương mẫu để trong cái việc triển khai tổ chức thực hiện. Và với cái quan điểm là rõ người, rõ việc, rõ thời gian và có cái kết quả sản phẩm cụ thể. Bên cạnh những cái nhiệm vụ mà được giao theo quy định thì trong năm 2024 vừa qua, trước cái ảnh hưởng của cơn bão số 3, cơn bão Yagi, chúng tôi đã tham mưu huy động gần 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ, trong đó có các cái đơn vị của quân khu 2 và các cái đơn vị dân quân tự vệ của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để tham gia khắc phục hậu quả của sau cơn bão. Và những kết quả thì báo cáo ông chí là sự xuất hiện của cán bộ chiến sĩ quân đội, của lực lượng vũ trang và các lực lượng khác thì đã nhanh chóng giúp cho thành phố khắc phục những cái thiệt hại, những cái hậu quả, những cái ảnh hưởng và từng bước ổn định đời sống nhân dân.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng 2024 được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình đã thực hiện tốt toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, trong đó đã thực hiện tốt 3 khâu đột phá là nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật kỷ cương, làm tốt công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, xây dựng đơn vị dân vận tốt, dân vận khéo gắn với thực hiện phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2024, lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức thăm hỏi trên 3.000 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, tham gia giúp nhân dân tu sửa 20 km đường giao thông nông thôn, đào 125 hố rác gia đình, huy động lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên trên địa bàn, tham gia 120 lượt ngày thứ bảy cùng dân với trên 3.000 ngày công lao động, đào hàng trăm mét khối đất đá, sửa chữa đắp lề 75 km đường giao thông nông thôn, giúp nhân dân tu sửa nhà ở, vệ sinh môi trường. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính ủy viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã tham mưu ban hành chỉ thị, kế hoạch để chỉ đạo chặt chẽ hoàn thành 100% nội dung công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng cái công tác huấn luyện đối với cơ sở. Năm nay đối với Ban Chỉ huy quân sự huyện, chúng tôi có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra về công tác huấn luyện trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng tại địa phương. Chính vì đó mà kết quả quá trình huấn luyện được nâng lên rõ rệt. Qua kiểm tra thì 100% các nội dung của các đối tượng thì đều đạt yêu cầu, trong đó có từ 78-85.5% khá giỏi trở lên.
Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong năm 2024 đã tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Lục Yên diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đạt kết quả xuất sắc. Trung đoàn 121 diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp về động viên có tiểu đoàn bộ binh 1, triển khai tốt tổ chức thực hiện tuyển quân bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu và đúng luật định. Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Kết quả 100% các khoa mục đạt yêu cầu, có trên 83% đạt khá giỏi. Đặc biệt năm 2024, tỉnh Yên Bái được quân khu giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh còn thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể huy động gần 600 cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ với trên 27.000 ngày công cùng phương tiện trang thiết bị vật tư tại chỗ, đồng hành hiệp đồng với đơn vị quân khu, thành lập các đoàn công tác xuống kiểm tra các địa bàn trọng điểm để kịp thời chỉ đạo ứng phó, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ cứu nạn, di rời người và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm mất tích do lũ lụt, sạt lở đất và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó đã góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói:
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện một số nội dung giải pháp để nâng cao chất lượng sức mạnh tổng hợp sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh như sau. Cái thứ nhất là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, vì lấy cái vững mạnh về chính trị làm lòng cốt. Cái thứ hai là làm tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cái kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái nội dung về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và mẫu mực tiêu biểu, làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức chính trị xã hội để các cái cơ quan ban ngành địa phương và các cái đoàn thể cùng đồng tình ủng hộ, để ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó để xây dựng cái cơ quan quân sự địa phương thì ngày càng vững mạnh. Cái nội dung tiếp theo là để thực hiện tốt cái nội dung này thì thường xuyên tăng cường cái công tác kiểm tra, xây dựng các cái đơn vị điểm có tổ chức rút kinh nghiệm hàng tháng, hàng quý để biểu dương khen thưởng kịp thời các cái cá nhân, tập thể có cái thành tích trong thực hiện cái nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã và đang tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích, chiến công mới, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trường học xanh sạch đẹp được xem là môi trường học tập lý tưởng trong việc giáo dục học sinh, giữ gìn môi trường sống và tạo sự lan tỏa đến gia đình, cộng đồng nơi các em đang sống. Đây được xem là một nội dung quan trọng của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho địa phương, ghi nhận tại huyện Trần Yên.
Những tiết học về chăm sóc cây xanh luôn được các cô giáo của trường mầm non Cường Thịnh, huyện Trấn Yên tổ chức nhằm giúp trẻ từng bước hình thành thói quen chăm sóc cây xanh, giữ gìn môi trường và biết yêu thiên nhiên, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của cô giáo, các trẻ được thực hành việc vệ sinh lá cây bằng khăn ấm, nhổ cỏ và tưới nước cho cây. Được tự tay chăm sóc khu vườn nhỏ của lớp đã tạo sự thích thú trong khám phá thế giới xung quanh của trẻ. Bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, trường mầm non Cường Thịnh, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
"Hôm nay con được cô giáo hướng dẫn chăm sóc cây, chăm sóc cây, tưới cây, lau cây cho cây lớn ạ."
Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, trường mầm non Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
"Cái hoạt động mà cho trẻ làm quen với hoạt động ngoài trời, trẻ được chăm sóc thiên nhiên là cũng một phần để giáo dục các cháu về cách chăm sóc cây, giáo dục các cháu biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường."
Không chỉ xây dựng khu vườn nhỏ ở mỗi lớp để trẻ được trải nghiệm chăm sóc cây xanh, trường mầm non Cường Thịnh còn tạo không gian xanh ngay tại khuôn viên nhà trường bằng việc bố trí cây xanh, bồn hoa, đồ chơi, ngăn nắp khoa học. Đồng thời thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khuôn viên để tạo không gian, tạo diện mạo mới và thân thiện cho trường lớp học. Phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong bảo vệ môi trường, nhà trường có phát động phong trào làm đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ từ việc tái chế chai nhựa cũ, giỏ đá, lốp xe, vỏ hộp. Các sản phẩm này được sử dụng trong mỗi tiết học và trang trí ngay tại sân trường đã kích thích trí tò mò, hứng thú tìm hiểu thiên nhiên của trẻ và tạo không gian trường học xanh sạch đẹp. Từ đó tăng cường sự hiểu biết, phát triển kỹ năng học tập của trẻ, nâng cao ý thức tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở mỗi trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Cô giáo Phan Thị Yến, trường Mầm non Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Bản thân chúng tôi là những giáo viên đứng lớp, chúng tôi cũng đã phối kết hợp với các bậc phụ huynh, huy động các bậc phụ huynh là ủng hộ các nguyên vật liệu tái chế để các cùng các cô giáo là sẽ làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để phục vụ cho các hoạt động dạy và học.
Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp cũng được trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên tích cực triển khai từ nhiều năm nay với sự tham gia của tất cả học sinh trong nhà trường. Theo đó, hàng ngày trước giờ vào lớp, các em học sinh sẽ tưới nước nhổ cỏ cho các loại cây của lớp, đồng thời cùng nhau quét dọn, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh khuôn viên chung. Đặc biệt, để giúp các em nâng cao nhận thức và ý thức được trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường, nhà trường còn lồng ghép nội dung tuyên truyền về giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp vào các tiết học, tổ chức các cuộc thi vẽ có chủ đề bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức hướng dẫn các em học sinh sử dụng nước tiết kiệm, biết rửa tay đúng quy trình, tự tay chăm sóc cây xanh, vệ sinh trường lớp học đã giúp các em gần gũi với thiên nhiên, từ đó hình thành thói quen bảo vệ môi trường. Em Đặng Hoàng Ánh Nguyệt, trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Chăm sóc cây xanh thì con làm những việc nhổ cỏ, tưới hoa và bón phân cho cây ạ. Con cảm thấy là mình yêu lớp, yêu trường và thêm xanh, sạch, đẹp hơn ạ.
Phong trào xây dựng trường học xanh đã lan tỏa tới 100% các trường học trên địa bàn huyện, trong đó 34 trên 44 trường học đã được công nhận hoàn thành tiêu chí trường xanh. Trường học xanh sạch đẹp đã giúp các em học sinh rèn luyện ý thức trách nhiệm với trường lớp và giúp các em nâng cao hiểu biết về môi trường sinh thái cũng như vai trò quan trọng của cây xanh trong cuộc sống. Bên cạnh đó, việc đổi mới không gian dạy và học theo hướng xanh thân thiện với môi trường cũng mang lại những cảm xúc tích cực cho cả thầy và trò, qua đó tiếp thêm nguồn năng lượng để giúp giáo viên mạnh dạn áp dụng các biện pháp dạy học mới, đem lại hiệu quả giáo dục tốt hơn. Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhà trường tiếp tục kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã, ngoài việc là trang trí khuôn viên của nhà trường để phủ xanh, diện tích của nhà trường cũng tương đối eo hẹp, thì nhà trường cũng muốn là trồng những cái hệ thống cây xanh xung quanh khuôn viên của nhà trường trên địa phận đất của xã và sân vận động. Thì nhà trường cũng đang kế hoạch là năm tới thì sẽ xử lý để trồng thêm hệ thống cây xanh phủ hơn nữa cho các cái dãy nhà, và đặc biệt là cải tạo lại cái nguồn nước để đảm bảo hơn cho cái vấn đề đảm bảo trường xanh của nhà trường.
Năm học 2023-2024, huyện Trấn Yên có trên 30 học sinh đạt giải trong cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 120 học sinh giỏi cấp huyện bậc trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục được nâng lên, 100% các trường đạt chuẩn quốc gia. Có được kết quả này là do huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng trường học xanh, từ đó kích thích sự hứng thú sáng tạo trong dạy và học ở mỗi nhà trường.
Thưa quý vị, sau gần 4 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng được hàng trăm sản phẩm OCOP đặc trưng. Những sản phẩm này không chỉ góp phần hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất mà còn từng bước nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết OCOP tăng thu nhập cho người dân Nghĩa Lộ.
Để xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, 120 hộ trồng bưởi da xanh, nhãn và thanh long ruột đỏ của xã Nghĩa Lộ đã được cán bộ chuyên môn tư vấn hỗ trợ sản xuất sản phẩm đáp ứng tiêu chí về an toàn cho người tiêu dùng và các yếu tố đảm bảo về môi trường. Đặc biệt, các hộ dân được tư vấn hỗ trợ thiết kế bao bì, kiểu dáng, tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm với thương hiệu riêng. Với sự hỗ trợ đó, năm 2021, 22 và 23, nhiều sản phẩm bưởi da xanh, nhãn và thanh long ruột đỏ của xã đã đạt các tiêu chí an toàn, được người tiêu dùng đánh giá cao và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Theo bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ, ngay sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, nhiều khách hàng đã biết đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, tin tưởng và tiêu dùng. Nhờ vậy, xã cũng tự tin trong việc hoạch định đề ra giải pháp quy hoạch phát triển, duy trì diện tích trồng bưởi da xanh, nhãn và thanh long ruột đỏ. Trong 10 tháng năm 2024, toàn xã có 396 ha thanh long ruột đỏ, nhãn và bưởi da xanh cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 365 tấn trên năm. Cùng với sản phẩm cây ăn quả, thị xã Nghĩa Lộ cũng lựa chọn và xây dựng sản phẩm thịt lợn, thịt trâu hun khói đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Ngay sau khi các sản phẩm này được công nhận năm 2021, các hộ kinh doanh sản phẩm đã thay đổi mẫu mã bao bì, đồng thời xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm, kết hợp với sử dụng TikTok, Facebook và Zalo livestream bán hàng để mở rộng thị trường. Chị Lương Thị Hoàn, thôn Điêu 2, xã Nghĩa An phấn khởi cho biết, sản phẩm thịt trâu, thịt lợn hun khói của thị xã Nghĩa Lộ đã được công nhận đặt ô cốp 3 sao được nhiều người tiêu dùng biết đến. Nhờ vậy, các hộ dân ở đây cũng mạnh dạn mở rộng quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong 10 tháng của năm nay, gia đình đã xuất bán hơn 5 tấn thịt tươi, đồng thời tạo việc làm cho 2-3 lao động với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có 24 sản phẩm được công nhận ô cốp, gồm 3 sản phẩm 4 sao và 21 sản phẩm 3 sao. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết, để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường hướng dẫn đôn đốc các chủ thể có sản phẩm tham gia đăng ký, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng, trình hội đồng các cấp thẩm định phê duyệt. Bên cạnh đó, thị xã cũng tập trung hướng dẫn chủ thể xây dựng phương án kinh doanh, mô hình sản xuất và hỗ trợ chủ thể tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, ngày hội văn hóa sự kiện của địa phương, từ đó giúp các đơn vị có sản phẩm ô cốp tiêu thụ tốt, mang lại giá trị kinh tế cũng như thương hiệu riêng cho mỗi sản phẩm. Qua đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình ô cốp của thị xã vẫn còn nhiều hạn chế do sản phẩm có tiềm năng nhưng chưa được quan tâm phát triển đúng mức. Ngoài ra, dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nhưng thực tế các hộ dân, tổ hợp tác xã và doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, để tạo hiệu quả tốt từ việc thực hiện chương trình ô cốp, thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ xác định phát triển sản phẩm tiềm năng chủ lực tại các xã phường, nâng cao tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm. Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ phát triển mới 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và tổ chức đánh giá lại 7 sản phẩm sau 3 năm cấp giấy chứng nhận. Thị xã đã chỉ đạo phòng kinh tế làm việc với các chủ thể của sản phẩm và cán bộ địa chính phụ trách các đơn vị có sản phẩm mới và sản phẩm đánh giá lại trong năm để hướng dẫn trao đổi các nội dung cần thực hiện theo yêu cầu của chương trình và đề ra tiến độ thời gian thực hiện các bước theo trình tự hướng dẫn để các chủ thể nắm bắt và chủ động thực hiện các nội dung.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.